Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loài trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sinh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Chương Trọng Cảnh bảo nấu tội ăn, liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Chương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hệ ăn sẽ không có cách gì trị được. Độ bí trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cầu, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được. Quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế đệ tử đặc biệt khấn cầu đại sư khai thị bài này. Hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Chí Thanh kính cẩn ghi chú. Lá thư số 289, thư trả lời cư sĩ Chân Tình. Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn. Còn trứng không có cồ, chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phan cái chí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Sư Chi Đạo Lâm đời Tấn học rồng giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện trứng có ăn được hay không. Do ông ta giỏi biện bác, vị thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn. Phật Pháp lúc mới truyền vào Trung Quốc phân chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa để hoàn truyền. Đại Thừa thì hết thảy loại thịt đều không ăn. Tiểu Thừa ăn ba thứ tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục, tức là ba thứ thịt sạch, là thịt của những con vật mà chính mình chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng nghi là do mình mà con vật bị giết. Thêm hai thứ thịt của những con vật tự chết và điểu tàn. Điểu tàn là thịt do chim hay thú hay ăn bọ sót lại, đó là ngũ tịnh nhục. Tới thời Lương Vũ Đế đều theo Đại Thừa, vĩnh viễn phế bỏ Tiểu Thừa. Đạo Lâm là cao tăng nhưng vẫn y theo Tiểu Thừa để luận. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11, 12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thụ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị chẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thụ dâm và tham ăn nằm mà ra.